Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Ngày Thế giới Truyền giáo 2010. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Hà Thanh Bình sẽ thuật lại cuộc tử vị đạo của một linh mục dòng tên. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về Thánh Thể với Ba Ngôi Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong thư gửi các chủng sinh trong toàn giáo hội được công bố hôm qua 18 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái khẳng định sự cần thiết của các linh mục, đồng thời Ngài làm nổi bật một số yếu tố quan trọng mà các chủng sinh cần vun trồng trong đời sống tại chủng viện. Đức Thánh Cha gửi thư này cho các chủng sinh nhân dịp kết thúc năm linh mục. Yếu tố đầu tiên Ngài nhấn mạnh là ai muốn trở thành linh mục, trước tiên phải là người của Thiên Chúa, cần phải nuôi dưỡng quan hệ thân tình với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, sống thánh thể và siêng năng lãnh nhận bí tích thống hối, nhạy cảm đối với lòng đạo đức bình dân, vun trồng đời sống trí thức sâu rộng. Đức Thánh Cha tái lên án những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, và Ngài nhận định rằng, vì những vụ lạm dụng ấy có thể nảy sinh câu hỏi nơi nhiều người, có nên làm linh mục hay không? Con đường độc thân có phải là điều hợp lý đối với đời sống con người hay không? Nhưng, Đức Thánh Cha biết, sự lạm dụng đáng lên án sâu xa như thế không thể hạ giá sứ mạng của linh mục. Sứ mạng này vẫn tiếp tục là cao cả và tinh tuyền. Sau cùng Đức Thánh Cha đề cao đời sống tại chủng viện như một thời kỳ để học hỏi với tha nhân và học hỏi từ người khác. Ngài viết, trong cuộc sống chung đôi khi khó khăn, các bạn phải học quảng đại và bao dung, không những trong việc chịu đựng lẫn nhau, nhưng cả trong việc làm cho nhau được thêm phong phú, làm sao để mỗi người có thể đóng góp năng khiếu riêng của mình cho mọi người, trong khi tất cả mọi người phục vụ cùng một giáo hội, cùng một Chúa.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ nước El Salvador bài trừ bạo lực và Ngài đề cao sự cộng tác của giáo hội tại Colombia với chính quyền để thăng tiến mọi thành phần dân chúng, loại trừ nghèo đói và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến lần lượt dành cho hai vị đại sứ mới, ông César Mauricio Velázquez Ossa của Colombia và ông Manuel Roberto López Barrera của El Salvador đến trình quốc thư sáng hôm qua 18 tháng 10. Ngỏ lời với đại sứ nước Colombia, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội tại nước này không đòi hỏi đặc ân nào, nhưng chỉ mong ước có thể phục vụ các tín hữu và mọi người mở rộng cánh cửa tâm hồn cho giáo hội. Giáo hội luôn sẵn sàng củng cố tất cả những gì thăng tiến nền giáo dục cho giới trẻ, chăm sóc người bệnh và người già, tôn trọng các thổ dân và các truyền thống hợp pháp của họ. Loại trừ nghèo đói, nạn buôn bán ma túy và tham nhũng, quan tâm đến các tù nhân, người di tản, người di dân và công nhân. Tóm lại, giáo hội chân thành tiếp tục cộng tác để thăng tiến toàn diện các cộng đoàn, trong đó các mục tử, tu sĩ và giáo dân phục vụ theo ơn gọi linh mục, ơn gọi thánh hiến và ơn gọi Kitô của họ.
Với đại sứ nước El Salvador, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện nước này đã thoát khỏi cảnh nội chiến và Ngài cầu mong cho tình huynh đệ được thực sự phát triển nơi mọi người dân. Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm của giáo hội đứng trước sự hiện diện quá khích và gây hấn của các giáo phái tại El Salvador. Ngài nói, các giáo phái ấy tỏ ra là một câu trả lời tôn giáo dễ dàng và thoải mái, nhưng trong thực tế, chúng bóp nghẹt nền văn hóa và tập quán qua bao thế kỷ đã hình thành căn tính của dân El Salvador. chúng cũng làm lu mờ vẻ đẹp của sứ điệp tin mừng và phá vỡ tình hiệp nhất của các tín hữu quanh các vị chủ chăn. Đức Thánh Cha xác quyết hoạt động của giáo hội luôn bênh vực phẩm giá bất khả xâm phạm của con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, và cũng như Hiến pháp El Salvador đã tuyên bố, giáo hội bảo vệ giá trị của gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và quyền của các bậc cha mẹ được giáo dục con cái theo các sát tín về luân lý và tinh thần của mình.
Tin Việt Nam, Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục giáo phận Cần Thơ, đã qua đời sáng Chủ nhật 17 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi, sau 35 năm làm giám mục. Đức Cha Phó Stefano Tri Bửu Thiên đương nhiên trở thành giám mục chính tòa Cần Thơ theo giáo luật, và Ngài thông báo lễ an táng Đức Cố Giám mục Emmanuel sẽ cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, 21 tháng 10 tới đây, tại nhà thờ chính tòa Cần Thơ. Đức Cha Lê Phong Thuận sinh ngày 2 tháng 12, 1930, tại Cồn Phước, Chợ Mới, An Giang. Thụ phong linh mục năm 1960, du học Roma và Đức Quốc, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật. Sau đó, Ngài làm giáo sư Đại chủng viện Vĩnh Long và Sài Gòn. Ngày 6 tháng 6 năm 1975, Ngài thụ phong giám mục và được bổ nhiệm giám mục phó giáo phận Cần Thơ. 15 năm sau đó, ngày 20 tháng 6 1990, Ngài trở thành giám mục chính tòa Cần Thơ. Ngài đã bị đau yếu trong những năm gần đây. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin chân thành chia buồn với Đức Cha Stefano Tri Bửu Thiên và toàn giáo phận Cần Thơ.
Vatican sáng hôm qua, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã nhóm khóa họp toàn thể thứ 11 dưới quyền chủ tọa theo lượt của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương, và trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Các nghị phụ đã nghe Đức Thượng phụ Nawip, giáo chủ Công giáo Cốp tại Ai Cập và là tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục này, đúc kết các bài phát biểu trong tuần qua của các nghị phụ về các vấn đề như sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, vai trò của họ trong vị thế thiểu số, những thách đố mà các giáo hội Kitô đang gặp phải tại miền này về phương diện chính trị, tự do tôn giáo và lương tâm, quan hệ với Hồi giáo, nạn xuất cư ra khỏi Trung Đông và sự nhập cư của các tín hữu Kitô công nhân vào Trung Đông. Đức Thượng Phụ cũng đúc kết các ý kiến về câu trả lời của các tín hữu Kitô đối với những thách đố ấy trong đời sống thường nhật của họ. Ngài nhấn mạnh tới đề tài hiệp thông giữa các thành phần giáo hội, giám mục, hàng giáo sĩ và giáo dân, quan hệ với các giáo hội Kitô khác. Sau cùng, bài tường trình đề cập đến vấn đề huấn giáo, làm chứng tá và loan báo của giáo hội, phụng vụ, quan hệ với Do Thái và Hồi giáo. Cuối bài tường trình, Đức Thượng Phụ Nawip đã đề ra một loạt các câu hỏi hướng dẫn các cuộc họp nhóm của các nghị phụ kể từ chiều hôm qua, và để soạn ra các đề nghị cụ thể đúc kết công nghị.
Vatican, trong dự thảo sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông gửi dân Chúa, các nghị phụ kêu gọi tăng cường xây dựng hòa bình và đối thoại liên tôn. Đó là hướng đi chính của sứ điệp được trình bày tại phiên họp toàn thể của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sáng thứ Bảy 16 tháng 10 vừa qua. Dự thảo đã được Đức Cha Cyril Boutros và William Somali, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban soạn sứ điệp tuyên đọc trước các nghị phụ để xin ý kiến sửa chữa, bổ túc. Văn bản chung kết của sứ điệp sẽ được trình bày và bỏ phiếu trong phiên họp sáng thứ Sáu, 22 tháng 10 tới đây. Dự thảo sứ điệp mời gọi các tín hữu Công giáo Trung Đông kiên trì giữa những khó khăn và dấn thân làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa, tiếp tục con đường đại kết với các tín hữu Kitô, đồng thời cũng mời gọi người Do Thái đối thoại và đồng thời cộng tác với người Hồi giáo để bảo đảm các quyền và phẩm giá con người. Trong dự thảo, các nghị phụ cũng kêu gọi các nhà chính trị Trung Đông nỗ lực bảo vệ an sinh xã hội, sự ổn định chính trị, chấm dứt cuộc chạy đua võ trang. Cả cộng đồng quốc tế cũng được Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi làm việc cho công lý và hòa bình tại Trung Đông, chấm dứt chiến tranh tại Iraq, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như cổ võ việc tôn trọng tự do phụng tự và lương tâm. các nghị phụ cũng ngỏ lời với những tín hữu Kitô xuất cư từ Trung Đông để họ mang đến cho thế giới niềm tin, văn hóa của mình và hướng nhìn về tương lai trong tin tưởng và vui mừng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Ngày Thế giới Truyền giáo 2010.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật 24 tháng 10 tới đây là Ngày Thế giới Truyền giáo, năm nay được cử hành với chủ đề hiệp thông như chìa khóa của công cuộc truyền giáo, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhấn mạnh trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đang tiến hành ở Roma. Nếu không có hiệp thông thì cũng chẳng có chứng tá, nghĩa là không thể chu toàn sứ mạng truyền giáo được. Đây cũng là một vấn đề luôn có tính chất thời sự. Chẳng hạn, hồi thượng tuần tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã gửi thư cho các giám mục và linh mục tại Trung Quốc để kêu gọi tăng cường tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và giữa các cộng đoàn công giáo với nhau. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng bách hại không phải là nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội, nhưng chính là những gì gây ô nhiễm cho đức tin và đời sống Kitô. Một trong những hậu quả tiêu biểu do hoạt động của ma quỷ gây ra là sự chia rẽ trong cộng đoàn giáo hội. Trong sứ điệp gửi toàn thể giáo hội nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 84 sắp được cử hành vào Chủ nhật 24 tháng 10 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng nhấn mạnh rằng xây dựng tình hiệp thông giáo hội chính là chìa khóa truyền giáo. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, tháng 10 với việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo mang lại cho các cộng đoàn giáo phận, giáo xứ, dòng tu và các phong trào giáo hội cùng toàn thể dân Chúa cơ hội canh tâm quyết tâm loan báo tin mừng và mang lại cho các hoạt động mục vụ chiều kích truyền giáo sâu rộng hơn. Cuộc hẹn thường niên này mời gọi chúng ta sống khẩn trương các hành trình phụng vụ và huấn giáo, bác ái và văn hóa. Qua đó, Chúa Giêsu Kitô kêu mời chúng ta đến bàn tiệc lời Ngài và Thánh Thể để nếm hưởng hồng ân sự hiện diện của Ngài, để huấn luyện chúng ta trong trường học của Ngài, sống kết hiệp với Ngài là Thầy và là Chúa một cách ý thức hơn. Chính Chúa đã nói với chúng ta: Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, vì Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho họ. Chỉ khi nào đi từ cuộc gặp gỡ ấy với tình yêu Thiên Chúa đấng thay đổi cuộc sống, chúng ta mới có thể sống hiệp thông với Ngài và giữa chúng ta với nhau, mang lại cho anh chị em một chứng tá đáng tin cậy, nêu lý do tại sao chúng ta hy vọng. Một đức tin trưởng thành có khả năng tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa như con thảo, được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện, suy niệm lời Chúa và học hỏi các chân lý đức tin, đó chính là điều kiện để có thể thăng tiến một chủ thuyết nhân bản mới mẻ dựa trên tin mừng của Chúa Giêsu. Ngoài ra, trong tháng 10 tới, tại nhiều quốc gia các hoạt động của giáo hội được mở lại sau kỳ hè, và giáo hội mời gọi chúng ta học hỏi với mẹ Maria qua việc đọc kinh Mân Côi, chiêm ngóng dự phóng tình thương của Chúa Cha về nhân loại để yêu thương loài người như Chúa đã yêu thương. Đó chẳng phải là ý nghĩa công việc truyền giáo sao? Thực vậy, Chúa Cha kêu gọi chúng ta trở thành những người con được yêu thương trong Con của Ngài, đấng được yêu mến và nhìn nhận tất cả chúng ta là anh chị em trong Chúa, là hồng ân cứu độ cho nhân loại bị chia rẽ vì bất hòa và tội lỗi. Và Ngài là đấng mặc khải tôn nhan đích thực của vị Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ ban Con duy nhất của Ngài, để hễ ai tin nơi Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời.
Chúng tôi muốn thấy Đức Giêsu, đó là lời mà một số người Hy Lạp trong tin mừng theo Thánh Gioan, họ đến Jerusalem hành hương dịp lễ vừa qua, yêu cầu tông đồ Philippe. Lời thỉnh cầu này cũng vang dội trong tâm hồn chúng ta trong tháng 10 này, nhắc nhớ chúng ta về sự dấn thân và nghĩa vụ loan báo tin mừng là điều thuộc về toàn thể giáo hội. Bản chất giáo hội là truyền giáo, và mời gọi chúng ta trở thành những người cổ võ đời sống mới mẻ, được thực hiện bằng những mặc khải chân chính trong các cộng đoàn được xây dựng trên tin mừng. Trong một xã hội đa chủng tộc, ngày càng cảm thấy những hình thức cô đơn và dửng dưng đáng lo âu, các tín hữu Kitô phải học cách mang lại những dấu chỉ hy vọng và trở thành anh chị em của mọi người, vun trồng những lý tưởng cao cả, biến đổi lịch sử và dấn thân làm cho trái đất trở thành căn nhà của mọi dân tộc mà không nuôi dưỡng ảo tưởng sai lầm hoặc sợ hãi vô ích. Giống như những khách hành hương người Hy Lạp cách đây 2000 năm, con người ngày nay tuy không luôn luôn ý thức nhưng cũng đang yêu cầu các tín hữu không những nói về Chúa Giêsu nhưng còn tỏ cho họ thấy Chúa Giêsu làm rạng ngời tôn nhang đấng cứu chuộc ở mọi chân trời trái đất, đứng trước những thế hệ của ngàn năm mới và đặc biệt là trước những người trẻ thuộc mọi đại lục. Họ là những người được ưu tiên nhắm tới và là đối tượng của việc rao giảng tin mừng. Họ phải nhận thấy rằng các tín hữu Kitô mang lời Chúa Kitô vì Ngài chính là chân lý, vì họ đã tìm thấy nơi Ngài ý nghĩa chân lý cho cuộc sống của họ. Nhận xét này gợi lại sứ mạng truyền giáo mà tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa và toàn giáo hội đã nhận lãnh, nhưng mệnh lệnh ấy không thể thực hiện được một cách đáng tin cậy nếu không có một sự hoán cải sâu xa nơi bản thân, cộng đoàn và trong mục vụ. Thực vậy, ý thức về ơn gọi loan báo tin mừng thúc đẩy không những mỗi tín hữu, nhưng tất cả các cộng đoàn giáo phận và giáo xứ canh tân toàn diện và ngày càng cởi mở cộng tác giữa các giáo hội vào việc truyền giáo để thăng tiến việc loan báo tin mừng trong tâm hồn mỗi người, mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa, chủng tộc, quốc tịch, nơi mọi góc trời. Sự ý thức này được nuôi dưỡng nhờ hoạt động của các linh mục hồng ân đức tin, những người thánh hiến, các giáo lý viên, giáo dân thừa sai, liên tục tìm cách cổ võ sự hiệp thông của giáo hội, làm sao để cả hiện tượng liên văn hóa có thể được hội nhập vào một kiểu mẫu hiệp nhất, trong đó tin mừng trở thành men tự do và tiến bộ, thành nguồn mạch tình huynh đệ, lòng khiêm tốn và an bình. Thực vậy, giáo hội ở trong Chúa Kitô như bí tích, nghĩa là như dấu chỉ và dụng cụ sự kết hiệp thân mật với Thiên Chúa và sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại.
Sự hiệp thông giáo hội nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Con Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô, đấng mà theo sự rao giảng của giáo hội đến với con người và tạo nên sự hiệp thông với chính Ngài và qua đó với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Chúa Kitô thiết lập một quan hệ mới giữa con người và Thiên Chúa. Ngài tỏ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là tình thương, và cũng dạy chúng ta rằng luật căn bản về sự hoàn thiện của con người, và do đó cũng là luật biến đổi thế giới, chính là giới răn mới về tình thương. Vì vậy, những ai tin nơi lòng bác ái của Thiên Chúa, thì cũng được Chúa làm cho xác tín rằng con đường bác ái được mở ra cho tất cả mọi người, và những cố gắng nhắm thực hiện tình huynh đệ đại đồng không phải là vô ích. Giáo hội trở thành hiệp thông từ thánh thể, trong đó Chúa Kitô hiện diện trong bánh và rượu qua sự hy sinh vì yêu thương của Ngài, kiến tạo giáo hội như thân mình của Ngài bằng cách liên kết chúng ta với Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi và với nhau. Trong tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích bác ái, tôi đã viết: chúng ta không thể giữ riêng cho mình tình thương mà chúng ta cử hành trong bí tích thánh thể. Tình thương từ bản tính đòi phải được thông cho tất cả mọi người. Điều mà thế giới đang cần chính là tình thương của Thiên Chúa, là được gặp Chúa Kitô và tin nơi Ngài. Vì thế thánh thể không những là nguồn mạch và là tột đỉnh đời sống của giáo hội, nhưng của sứ mạng truyền giáo của giáo hội nữa. Một giáo hội có tinh thần thánh thể đích thực là một giáo hội truyền giáo, có khả năng đưa tất cả đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, rao giảng với niềm xác tín. Điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng đã loan báo cho anh chị em, để cả anh chị em cũng hiệp thông với chúng tôi.
Đức Thánh Cha viết tiếp: anh chị em rất thân mến, trong ngày thế giới truyền giáo này, trong đó cái nhìn của con tim mở rộng đối với những không gian vô biên của sứ mạng truyền giáo. Tất cả chúng ta hãy cảm thấy mình là những người giữ vai trò chính trong sự dấn thân truyền giáo của giáo hội. Đà tiến truyền giáo vẫn luôn là dấu chỉ sức sinh động trong các giáo hội chúng ta, và sự cộng tác giữa các giáo hội là chứng tá đặc biệt về sự hiệp nhất, tình huynh đệ và liên đới, làm cho những người loan báo tình thương cứu độ trở nên đáng tin cậy. Vì thế, tôi lặp lại lời mời tất cả anh chị em hãy cầu nguyện, và mặc dù có những khó khăn về kinh tế, hãy dấn thân giúp đỡ trong tình huynh đệ và cụ thể để nâng đỡ các giáo hội trẻ. Cử chỉ yêu thương và chia sẻ này mà các hội giáo hoàng truyền giáo sẽ lo phân phối, sẽ nâng đỡ việc huấn luyện các linh mục, chủng sinh và giáo lý viên tại các vùng truyền giáo xa xăm và khích lệ các cộng đoàn giáo hội trẻ. Tôi cảm ơn các hội giáo hoàng truyền giáo trong lĩnh vực này. Trong phần kết luận sứ điệp nhân ngày thế giới truyền giáo này, tôi muốn đặc biệt thân ái bày tỏ lòng biết ơn đối với các thừa sai nam nữ đang làm chứng về nước Chúa đang đến, nơi những nơi xa xăm và khó khăn, nhiều khi bằng chính cuộc sống của mình. Tình thân hữu, sự gần gũi và nâng đỡ của mỗi tín hữu còn được bày tỏ đối với họ là những người đi tiên phong trong việc loan báo tin mừng. Chúa yêu thích những người cho đi với lòng vui vẻ. Xin Ngài ban cho họ tràn đầy lòng nhiệt thành thiêng liêng và niềm vui sâu xa. Như lời thưa xin vâng của mẹ Maria, mỗi câu trả lời quảng đại của cộng đồng giáo hội đối với lời mời gọi của Chúa về tình thương yêu anh chị em đều khơi dậy một tình mẫu tử mới mẻ về tông đồ và giáo hội, để cho mình được ngạc nhiên vì mầu nhiệm Thiên Chúa tình yêu, đấng mà khi thời gian viên mãn đã sai con của Ngài đến, sinh bởi người nữ, sẽ ban sự tiến thác và táo bạo cho các tông đồ mới. Câu trả lời đó làm cho tất cả các tín hữu có khả năng vui tươi trong hy vọng, trong việc thực thi dự phóng của Thiên Chúa, đấng muốn kiến tạo tất cả nhân loại thành một dân tộc duy nhất của Thiên Chúa, sự hiệp nhất của nhân loại trong thân mình duy nhất của Chúa Kitô, sự xây dựng nhân loại trong đền thờ duy nhất của Chúa Thánh Thần. Vatican, ngày 6 tháng 2, 2010, Biển Đức, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2010. Sau đây kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình thuật lại cuộc tử vị đạo của cha Isaac Joger, linh mục dòng tên.
Trong số các vị tử đạo, Thánh Isaac Joger là một trường hợp đặc biệt, vì Ngài đã trải qua một cuộc tử đạo kéo dài trước khi chết dưới nhát rìu của người Iroquois. Có thể nói, cuộc tử đạo cuối cùng của Ngài kéo dài 4 năm, từ năm 1642 đến năm 1646. Vì lý do này mà câu chuyện về cuộc đời của Ngài gây nhiều xúc động và đáng nhớ. Isaac Joger sinh ngày 10 tháng 1 năm 1607 tại Orlan, Pháp, là người con thứ năm trong gia đình 9 người con. Năm lên 10 tuổi, cậu theo học trường của các cha dòng tên và quyết định trở thành một Giê-xu hữu, tức là một tu sĩ dòng tên, khi lên 17 tuổi. Sau những giai đoạn huấn luyện của dòng từ nhà tập đến việc học hành và thực tập, Ngài thụ phong linh mục và được sai đến sống với những người da đỏ Huron tại Tân Thế Giới, Mỹ Châu. Trong lá thư Ngài gửi cho mẹ, đề ngày 20 tháng 8 năm 1636, Ngài viết: "Con vừa nhận được bài sai, sẵn sàng đi sứ vụ cho người Huron trong 2-3 ngày tới." Chuyến đi thật căm go, Ngài kể rằng thức ăn duy nhất cho chuyến đi là bắp. Bắp được nghiền bằng hai hòn đá, sau đó đun sôi mà không có một loại gia vị nào. Ngủ thì trên những vách đá của dòng sông Ottawa. Phương tiện di chuyển là những chiếc bè nhỏ xíu của người thổ dân, đến nỗi không cựa quậy gì được, và ngay cả phải chịu đựng sự cộc cằn và mang rợ của người da đỏ nữa. Nếu ai đã xem bộ phim The Mission, Giáo Điểm Trên Cao, thì cha George đã sống trong bối cảnh của một thế kỷ trước đó còn khó khăn hơn. Sau cuộc vật lộn với cơn bệnh xém chút nữa lấy đi sinh mạng của Ngài, cha George bắt đầu học tiếng Huron và học cách làm việc với những Giê-xu hữu khác như Prevost và Le Messier tại Lake Huron. Sau đó, Ngài dấn thân cho người Huron ở San Marie. Ngài đã góp phần nhiều cho việc xây dựng các giáo điểm, cả về đời sống thiêng liêng lẫn phương diện tổ chức. Năm 1642, mất mùa và bệnh tật đã xảy ra cho người da đỏ. Hàng tiếp tế đã cạn và trở nên cấp thiết. Bình thường thì cha Rambao sẽ đi nhận, nhưng cha ấy bị đau nên cần có người đồng hành trên cuộc hành trình dài. Và cha Joe được sai đi đến Three River và Quebec với cha Rambao. Chuyến đi đến Quebec không một trở ngại nào. Tuy nhiên, khi trở về với hàng hóa và nhu yếu phẩm cho sứ vụ nặng trĩu, nhóm của cha Josh khoảng 40 người bị những người Iroquois phục kích. Hầu hết những người Huron bỏ trốn, một số bị giết và bị bắt. Cha Josh cũng bị bắt giữ với họ. Những cuộc tra tấn bắt đầu. Người ta tra tấn bằng cách cắn các ngón tay và rút các móng tay của những người bị cầm giữ và đánh đập tàn nhẫn. Họ còn bị hành hạ khủng khiếp hơn khi được dẫn đến hai làng khác. Người ta lấy làm ngạc nhiên, làm sao những người bị bắt có thể sống sót qua những cuộc tra tấn bất nhân và tàn bạo như thế. Sau đó cha Josh bị bóc ra khỏi nhóm, vì những người Iroquois xem ngài là vị đứng đầu của nhóm. Họ cắt ngón cái trái của ngài, nhưng ngài vẫn biết ơn họ vì họ đã để lại ngón cái phải để ngài có thể viết thư cho các bạn của ngài. Một người lãnh đạo thuộc địa Hà Lan cùng với hai người khác đã đến thu xếp để trả tự do cho tù nhân người Pháp. Nhưng dù với số tiền chuộc hậu hĩnh, người Iroquois vẫn từ chối trả tự do cho Josh và hai người khác. Vào mùa hè, cha Josh bị đưa lên những tàu đánh cá. Tháng 8 năm 1643, ngài bị nhóm này dẫn theo tới một làng người Hà Lan để trao đổi hàng hóa. Vì sĩ quan của Hà Lan lên kế hoạch và hối thúc ngài nắm lấy cơ hội này để bỏ trốn. Cha xin một đêm để cầu nguyện xem ý Chúa muốn gì trước khi quyết định. Ngài làm một cuộc chọn lựa theo cách mà Thánh Y Nhã đã hướng dẫn trong linh thao và làm việc các Giê-xu hữu thường làm. Đó là trong cầu nguyện, cha cân nhắc tất cả những lý do để bỏ trốn hay ở lại. Cuối cùng ngài thấy rằng Chúa muốn ngài bỏ trốn. Ngài đã đồng ý bỏ trốn với sự giúp đỡ của người Hà Lan và ngài được đưa về lại Pháp ngày 5 tháng 1 năm 1644. Về đến Pháp, ngài đến gõ cửa một cộng đoàn dòng tên ở Paris và xin gặp cha bề trên. Dĩ nhiên cha bề trên không nhận ra ngài với một khuôn mặt khắc khổ lạ hoắc. Cha bề trên tiếp vị khách lạ trong ân cần và hỏi về tin tức của các cha dòng tên ở Canada và hỏi về cha Isaac George. Cha hỏi, không biết ngài còn sống hay đã chết sau khi bị bộ lạc Iroquois bắt và hành hạ. Người khách lạ trả lời, cha ấy chưa chết. Và chính là người đang đứng trước mặt cha đây. Cha Joe đưa hai bàn tay ra với nhiều ngón tay bị cắt đứt và bầm dập. Cha bề trên quá đỗi kinh ngạc và thốt lên, lạy Chúa tôi, và ôm chầm lấy Joe trong vòng tay. Nhiều người muốn gặp cha Joe để nghe về những lời chứng của cha. Sau đó bề trên dòng để cho Joe tự do hoặc ở lại Paris hoặc trở lại Canada để tiếp tục sứ vụ truyền giáo. Cha Josh đã chọn trở lại Canada để tiếp tục sứ mạng cứu rỗi các linh hồn. Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 đã chuẩn cho cha Isaac Josh được dâng thánh lễ, dù hai tay của ngài bị tật nguyền. Ngài viết, thật là thiếu sót nếu để cho người chứng tá của Chúa Kitô không được uống máu thánh của Chúa. Cha Isaac Josh đã trở lại Quebec, Canada năm 1644, đang lúc binh sĩ người Pháp đang điều đình với các bộ lạc da đỏ. Vì biết tiếng Iroquois lúc bị bắt cầm tù, nên cha George được người Pháp đặt làm đại diện cho họ. Sau những lần điều đình không thành công, các ngài đã bị người Iroquois bắt giữ, và ngày 18 tháng 10, cha George bị tra tấn bằng rìu và bị chặt đầu. Những giọt máu của cha George và các bạn đã thấm dần vào lòng đất và trổ sinh những hoa trái đức tin cho vùng đất Bắc Mỹ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Thánh Thể với Ba Ngôi Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị khán giả! Sau khi đã giới thiệu tông huấn Sacramentum Caritatis, chúng tôi xin bắt đầu những bài học hỏi về nội dung của văn kiện. Bắt đầu với phần thứ nhất, bàn về mầu nhiệm thánh thể, trong mối tương quan với các mầu nhiệm căn bản của đức tin Kitô giáo, đặc biệt là với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Hội Thánh. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày đề tài Thánh Thể với Chúa Ba Ngôi nói ở số 7 và số 8. Trước đây, các sách thần học bàn về Thánh Thể ra như chỉ chú trọng tới mối tương quan đến Chúa Kitô, đã thiết lập bí tích để tiếp tục sự hiện diện ở giữa nhân loại cho đến tận thế. Ngày nay, người ta thấy rằng cần phải mở rộng đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi để có một cái nhìn bao quát hơn về lịch sử cứu độ từ nguyên ủy cho tới cứu cánh. Đây là đường hướng nhận thấy nơi các nhà thần học và trong các văn kiện huấn quyền. Rõ rệt hơn cả là ở sách giáo lý Hội Thánh Công giáo khi mở đầu phần thứ hai cử hành mầu nhiệm, với một mục mang tựa đề là Phụng vụ công trình của Chúa Ba Ngôi từ số 1077 tới 1109. Điều này cũng giả thiết một cái nhìn mới về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, không dừng lại các khái niệm bản tính ngôi vị, nhưng như là chủ động của lịch sử cứu độ. Mối tương quan giữa Thánh Thể và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi có thể tóm vào ba điểm sau đây. Thứ nhất, Thánh Thể là việc chúc tụng công trình của Ba Ngôi. Thứ hai, bí tích Thánh Thể bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Thứ ba, Thánh Thể nhắm tới hiệp thông với Thiên Chúa như là cổng đích. Điểm thứ nhất, Thánh Thể chúc tụng công trình Chúa Ba Ngôi. Như chúng ta đã nói trước đây, danh xưng của bí tích trong tiếng Hán Việt là Thánh Thể, có nghĩa là thân thể của Chúa Giêsu hay là mình Thánh Chúa. Nhưng mà trong tiếng Latin, danh thỉnh chi thức được sử dụng cho các văn kiện xã hội là Eucharistia, có nghĩa là tạ ơn, bắt nguồn từ lời tạ ơn của Chúa Giêsu đọc trên bánh và rượu trong bữa tiệc ly. Từ đó, kinh nguyện trung tâm của thánh lễ mang tên là kinh nguyện tạ ơn Prex Eucharistica. Đối tượng của kinh tạ ơn là công trình của Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ, từ khi tạo dựng vũ trụ để bộc lộ tình thương, rồi thiết lập giao ước với con người để kết nghĩa với chúng. Mặc dù có người phản bội, nhưng mà Thiên Chúa tiếp tục thương yêu nó và sai chính con một để cứu chuộc nó và thiết lập giao ước vĩnh viễn. Công trình thánh hóa còn được kéo dài nhờ tác động của Thánh Linh, cho đến khi nào tất cả vạn vật được quy tụ vào một gia đình con cái Chúa. Tư tưởng này được quảng diễn ở trong kinh nguyện tạ ơn số 4 và tóm tắt ở đầu kinh nguyện tạ ơn số 3 như thế này. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, bởi vì Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, mà không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyển. Ngoài ra, tất cả các kinh tạ ơn đều kết thúc với lời vinh tụng. Chính nhờ Đức Kitô với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Kinh tạ ơn khởi đầu và kết thúc với việc chúc tụng Chúa Cha, nhờ Đức Kitô là ngôi lời nhập thể trong quyền năng của Thánh Linh. Apatre ad Patrem per Christum in virtute Spiritus. Đặc trưng của kinh nguyện phụng tự Kitô giáo nằm ở chỗ đó. Đó là lời chúc tụng ngợi khen Chúa Cha, Doxologia, khi tưởng niệm công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô, Anamnesis, nhờ quyền năng Thánh Linh qua lời khẩn nài Epiclesis. Nên biết rằng, khi thánh lễ được cử hành, tác nhân không chỉ là hội thánh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng là chính Thiên Chúa tiếp tục tác động ở trong bí tích này. Chúa Cha ban cho nhân loại bánh từ trời là Đức Kitô, đến trao mình làm lương thực cho các tín hữu, và cùng với hội thánh dâng hiến lễ lên Thiên Chúa. Chúa Cha tiếp tục công cuộc thánh hóa qua việc phái Thánh Linh xuống để thánh hiến lễ vật và thánh hóa cộng đoàn dân lễ. Nói một cách khác, trong buổi cử hành phụng vụ, chúng ta gặp thấy hai hướng chuyển động. Từ dưới đi lên, nghĩa là con người nâng tâm hồn lên cao để chúc tụng tạ ơn Chúa. Rồi từ trên đi xuống, nghĩa là Thiên Chúa chúc phúc và thánh hóa con người. Điểm thứ hai, tình yêu động lực của lịch sử cứu độ. Kính tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa vì công trình cứu độ. Tông huấn Sacramentum Caritatis muốn đi sâu hơn vào động lực nguyên ủy của tất cả các công trình đó và tìm thấy chìa khóa ở nơi tình yêu. Với nguyên ủy là Chúa Cha trao ban mình cho Chúa Con và được đáp lại bằng chính tình yêu ngôi vị là Thánh Linh. Tình yêu rào rạt giữa ba ngôi Thiên Chúa được truyền thông ra bên ngoài, trở nên nguồn gốc của việc tạo dựng vũ trụ và con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người đạt tới tột đỉnh qua việc Thiên Chúa trao ban con của mình cho con người để cứu nó khỏi hư mất và được sống mãi mãi. Bí tích Thánh Thể diễn tả tình yêu không những giữa Thiên Chúa với con người mà cả giữa ba ngôi Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại nên đã trao con một cho họ. Đức Kitô đã tình nguyện chấp nhận ý định đó, không những vì yêu thương nhân loại, nhưng trước hết là vì yêu thương Chúa Cha. Đức Kitô tự ý thi hành kế hoạch cứu độ bởi vì muốn bày tỏ lòng mến Chúa Cha, hoàn toàn kết hiệp ý chí với Chúa Cha cho đến nỗi hy sinh mạng sống của mình. Chúa Cha đón nhận tình yêu hiếu thảo của Đức Kitô và đáp lại bằng việc ban hồng ân sự sống mới khi người cho Đức Kitô được phục sinh. Cuộc đối thoại tình yêu giữa Chúa Cha và Đức Kitô mang tính cách hàm cửu, bởi vì nơi Thiên Chúa, tình yêu là một ngôi vị, đó là Thánh Linh. Thánh Linh duy trì tình yêu chặt chẽ giữa Chúa Cha và Đức Kitô, kể cả vào lúc xem ra con Thiên Chúa bị bỏ rơi trên thập giá. Biến cố phục sinh của Đức Kitô chứng thực cho tình yêu ấy, kéo dài cho đến muôn muôn đời. Bí tích Thánh Thể diễn tả tình yêu trao hiến giữa ba ngôi Thiên Chúa vì yêu thương con người. Điều này đã được bàn tới ở trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia số 13 và được tiếp tục trong tông huấn Sacramentum Caritatis số 8. Tương quan giữa những ngôi vị Thiên Chúa được nhìn dưới khía cạnh trao ban cho nhau và bao hàm ý tưởng tự do. Thực vậy, giá trị của sự trao ban nằm ở chỗ tự tình tự ý. Đây cũng là ý nghĩa sâu đậm nhất của ngôi vị persona. Dưới cái nhìn của triết lý, ngôi vị là chủ thể tự lập. Nhưng mà dưới cái nhìn của tâm lý, ngôi vị đạt mức độ sung mãn khi biết trao đổi với các ngôi vị khác, trao ban cho nhau và nhận lãnh. Như vậy, Bí tích Thánh Thể không những tuyên xưng công trình của Chúa Ba Ngôi, nhưng còn diễn tả mầu nhiệm yêu thương giữa Ba Ngôi và mời gọi con người đón nhận tình yêu đó trong niềm tri ân và thán phục. Đó là vì sao Thánh Thể được gọi là Bí tích của tình yêu Sacramentum Caritatis. Điểm thứ ba, hiệp thông như là mục tiêu của Bí tích Thánh Thể. Trong tiếng Việt, xem ra hiệp thông là một từ ngữ còn mới mẻ. Thực ra, hiệp thông được dùng để mà dịch cái từ communio trong tiếng Latin. Trước đây, danh từ communio thường được dịch là thông công, thí dụ communio sanctorum là các thánh thông công. Và đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể thì communio được dịch là luật lễ, hiệp lễ. Theo nguyên ngữ, communio có nghĩa là đồng lao cộng tác, cum munus hay là cum menia, hay là đồng kết, đoàn kết, cum unio. Thần học cận đại đã muốn sử dụng danh từ này, đặc biệt là trong đời sống hội thánh, khi muốn nói tới sự hợp nhất trong đa dạng. Hội thánh còn bởi nhiều cá nhân và cộng đoàn, cùng hợp nhất trong những yếu tố cốt yếu như là đức tin, bí tích cơ cấu, nhưng vẫn duy trì những sắc thái đặc thù làm nên sự phong phú. Sự hiệp thông là một lý tưởng trung dung nằm giữa hai thái cực. Vừa tránh sự rập mẫu đúc khuôn uniformitas, vừa tránh cảnh trăm hoa đua nở. Một đàn thì chủ trương đồng nhất và xóa bỏ dị biệt, một đàn thì để cao dị biệt mà không quan tâm tới việc duy trì hiệp nhất. khuôn mẫu của sự hiệp thông là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ba vị chỉ là một Thiên Chúa chứ không phải là ba. Nhưng mà mỗi vị dưới đặc trưng của mình. Cha không phải là con không phải là Thánh Linh. Chúng ta sẽ trở lại đề tài thông hiệp khi bàn đến tác động của Thánh Linh ở trong Bí tích Thánh Thể và khi bàn tới Thánh Thể với Hội Thánh. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhắc tới việc con người được dẫn tới sự kết hiệp với Thiên Chúa nhờ Bí tích Thánh Thể. Mục tiêu tối hậu của Bí tích cũng như của toàn thể lịch sử cứu độ là đưa con người đến sự kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi, được các giáo phụ Đông Phương đặt tên cho là Thiên Hóa Divinization. Cuộc thiên hóa đã thực sự bắt đầu từ Bí tích rửa tội và được nuôi dưỡng nhờ Bí tích Thánh Thể. Con người của chúng ta được biến đổi để trở nên một với Chúa Giêsu là con yêu dấu của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của việc hiệp lễ Communio. Chúng ta rước mình máu Thánh Chúa để được kết hiệp với Chúa Giêsu và trong người chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi và với tất cả các phần tử của gia đình Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong thư gửi các chủng sinh toàn thể giáo hội được công bố hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái khẳng định sự cần thiết của các linh mục, đồng thời Ngài làm nổi bật một số yếu tố quan trọng các chủng sinh cần vun trồng trong đời sống tại chủng viện. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ nước El Salvador bài trừ bạo lực, và Ngài đề cao sự cộng tác của giáo hội tại Colombia với chính quyền để thăng tiến mọi thành phần dân chúng, loại trừ nghèo đói và bảo vệ phẩm giá con người. Tin Việt Nam, Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, đã qua đời sáng Chủ nhật 17 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi, sau 35 năm làm giám mục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.